fanfic tiếng Nhật, thể loại fanfic EXO, tác giả A Tỉnh, Eugenie, người đọc Phạm Tỷ, chương thứ 19. Biện Bạch Hiền thật không ngờ vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng dài thì lại gặp phải một màn như vậy. Nam tử giống như một vị thần trong giấc mộng kia, hiện tại hắn đang mang một bộ dạng gần chết nằm gục trên người mình. Hắn cười với mình, hắn thật yếu ớt, hắn bị thương, hắn vì bảo vệ mình mà bị thương, hắn nói với mình, cũng may là ta. Từ hốc mắt Bạch Hiền tuôn ra một chất lỏng không rõ là máu hay là nước mắt, cứ như thế mà liên tục lan dọc theo gò má, dường như ngăn chặn miệng của cậu, một chút thanh âm cũng không thể phát ra. Cả người như hoàn toàn buông thả. Mà đúng lúc này, hoàng tử Thao hung hăng đem cây gậy dài đầy đinh sắt trên lưng Phác Xá Liệt mạnh mẽ rút ra. Ưm một tiếng, làm cho Phác Xá Liệt đang hôn mê trên người mình và nhíu mày phát ra tiếng kêu đau đớn. Sau đó liền nặng nề gục đầu xuống phía dưới. Xá Liệt, Bạch Hiền rốt cuộc cũng gọi lên, ôm vòng qua lưng Phác Xá Liệt. Chỗ đó chảy ra rất nhiều máu tươi, làm tay Bạch Hiền ướt đẫm một mảnh. Chỉ cách một bộ y phục màu đen, cậu gần như có thể sờ thấy một ít kim châm đã gãy ngang trong lưng. Tay Bạch Hiền không ngừng run lên, ngực chuyển đến một cơn đau nhói. Cằm Phác Xá Liệt dựa trên đầu vai của Bạch Hiền. Bạch Hiền nhìn thấy sau lưng Phác Xá Liệt có ba người. Một người quỳ trên mặt đất, quằn quại nằm ôm lấy mặt của mình, máu cứ tuôn ra giữa khe hở của những ngón tay. Còn người kia đứng đó chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt do nửa mặt bị kim đâm. Còn có một người khác, hắn vẫn đang đứng đó. Trong tay hắn đang cầm một cây gậy dài dính đầy kim châm vẫn đang rỉ máu, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Máu này là của Xá Liệt, bọn họ cư nhiên khiến Xá Liệt chảy máu. Tay của Bạch Hiền nắm lại thật chặt, phẫn nộ cùng với kiều hận thiêu đốt trong mắt cậu một lúc, nhưng rất nhanh liền bị dập tắt. Cậu bình tĩnh, lại gần như ôn nhu mà nhưng gương mặt Phác Xá Liệt lên, khẽ khẽ hôn một cái, ẩn chứa một nụ cười. Chờ ta một chút. Sau đó buông thân thể hắn xuống, đặt tựa vào vách đá, đứng dậy. Trên người cậu vẫn còn khoác trường bào mà Phác Xá Liệt đã khoác lên người cậu khi nãy. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai người khác, cuối cùng ngừng lại ngay trước mặt thiếu niên, cầm cây gậy dài. Môi cậu nhếch lên, trong ánh mắt không có phẫn nộ, không có bi thương, gần như không có bất kỳ biểu cảm nào, bình tĩnh nhưng đáng sợ. Mà thái độ bình tĩnh này lại làm cho hoàng tử Thao hoảng hốt. Ánh mắt này rõ ràng là đang nhìn một người chết. Bạch Hiền thoáng để hai tay lên bờ vai, trường bào sớm đã nhiễm màu đỏ sậm từ trên người chậm rãi trượt xuống. Bên trong chỉ mặc một chiếc áo lụa rất mỏng, đường cong thân thể như ẩn như hiện. Vạt áo mở rộng ra để lộ một bên vai. Trên vai một dấu ấn rất bắt mắt, đóa hoa đỏ như sắp bốc cháy nằm trên xương cốt trắng như tuyết của thiếu niên kia, tựa hồ như đang phát ra ánh sáng, làm nổi bật gương mặt đầy vết máu ngang dọc của thiếu niên. Ánh mắt Bạch Hiền vẫn bình tĩnh như trước. Trên thế giới không được tồn tại người làm cho Xá Liệt đổ máu. Người như vậy đáng chết. Bạch Hiền nhắm mắt lại, sau đó đưa tay ra tìm kiếm sau cổ. Đó là nơi không thể để cho người khác chạm vào nhất trên thân thể cậu. Cho dù là khi ở Nghênh Phong Các, cũng không có bất kỳ khách nhân nào có thể chạm vào sau cổ của cậu. Bởi vì năm đó Phác Xá Liệt đã đâm một kim châm vào chỗ này để ép ma tính vốn là người rắn của cậu. Mấy năm qua cậu chưa bao giờ rút kim châm này ra. Hiện tại chỉ thấy cậu ấy đang chậm rãi rút kim châm sau cổ, da thịt dính vào kim châm. Kim châm thật dài cứ như vậy kéo luôn cả máu đi ra. Mà dường như chỉ trong một cái nháy mắt, hình dáng thân thể của thiếu niên như mong đợi mà bắt đầu xuất hiện biến hóa kịch liệt. Đó là hình dáng mà cậu không chịu nổi nhất. Dường như người không phải người, rắn cũng không phải rắn. Cậu vốn không muốn nhìn thấy hình dáng dã thú của mình như vậy. Nếu như có thể, cậu vĩnh viễn không muốn rút kim châm ra. Mà hôm nay muốn giết người rồi, muốn giết người dám tổn thương đến khuôn mặt Xá Liệt. Dã thú thì dã thú chứ. Ba người kia nhìn thấy trước mặt một giây trước vẫn là thiếu niên gầy yếu an tĩnh, một giây sau rốt cuộc lại biến thành quái vật đáng sợ như vậy. Nửa người dưới dài ra thành thân rắn, hiện lên những chiếc vảy rắn xanh xanh đỏ đỏ, dù trong bóng tối nhưng vẫn lóe lên ánh sáng quỷ dị. Thân rắn không ngừng kéo dài, xoay chuyển liên tục trên mặt đất, chống đỡ thân thể đứng dậy, dường như cao tới hai thước. Thân trên vẫn là hình dáng con người, là thân thể có hơi gầy yếu của thiếu niên. Đóa hoa trên bờ vai vẫn đỏ rực như trước, gương mặt đó. Trên trán có vài chiếc vảy rắn màu xanh đậm, màu mắt chuyển thành vàng kim, con người biến thành một đường thẳng đứng, chính là mắt của con rắn. Nếu như nói Phác Xá Liệt là quái vật tàn nhẫn khát máu, nhưng ít ra hắn vẫn là con người. Mà bây giờ người này căn bản không phải là người. Làm sao bây giờ? Cả thân thể hắc y nhân cùng vũ giả kinh hãi mà run lên. Làm sao có thể sống đây? Trong mắt Hoàng Tử Thao cũng tràn ngập sợ hãi, bàn tay nắm chặt gậy dài cũng không thể kìm nén được mà run lên. Bạch Hiền trên cao nhìn xuống ba người bị kinh sợ đến mức không dám có bất cứ động tĩnh gì. Các người hình như rất sợ hãi. Cũng đúng thôi, tất cả mọi người chứng kiến bộ dạng này của ta đều cảm thấy sợ hãi. Cho dù năm đó ta chưa từng nghĩ sẽ hại người, thì bọn họ cũng đã sợ đến mức lúc nào cũng tìm mọi cách để giết ta. Chỉ có một người không sợ ta, chỉ có một người tới gần ta không phải vì giết ta. Chỉ có một người đã từng cười với ta, chỉ có một người để cho ta được làm một con người thật sự có ý nghĩa. Khi đó ta liền quyết định dùng tính mạng này đi theo hắn. Mặc dù là bị lợi dụng, ta cũng có thể cam tâm tình nguyện. Hắn có một đôi mắt có thể hút ta vào trong ấy. Nhưng mà bây giờ, các người tổn thương đến tính mạng của hắn, làm cho hắn đổ máu. Các ngươi còn có thể sống sao? Chỉ thấy miệng Bạch Hiền hơi mở ra, phun chiếc lưỡi rắn đỏ tươi, răng nanh đưa ra ngoài. Không đợi tất cả kịp phản ứng, liền dùng tốc độ nhanh đến làm người ta tuyệt vọng mà bò tới. Thoáng cái liền cuốn lên hai thân thể. Hắc y nhân và vũ giả chưa kịp phản ứng đều bị quấn quanh, quấn chặt lên cao. Xoay mặt nhìn sang một cái, chính là khuôn mặt đáng sợ của Bạch Hiền. Cả người bị thân rắn vô tình đè ép, phát ra tiếng xương cốt ken két đứt thành từng đoạn, nội tạng đều muốn nát vụn. Hai người liền bị ngạt thở, lại không phát ra được một chút thanh âm. Mà lúc này Bạch Hiền lại há miệng ra, một đôi răng nanh hung hăng cắn lên cổ hắc y nhân. Rắc một tiếng, tiếng của khí quản và xương cốt gãy lìa, máu tươi liên tục trào ra. Thanh âm như vậy phát ra hai lần, hai lần làm cho mạng của sát thủ đỉnh cấp đã không còn nữa, yếu ớt mà nát bét ra. Bạch Hiền buông lỏng cả hai thân hình mềm nhũn, đứng thẳng lên hướng về phía Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao trông thấy hai đồng bạn chỉ trong nháy mắt liền mất mạng, đôi chân không kiểm soát mà lùi về sau một bước. Hắn trừng to mắt, chẳng biết từ lúc nào trong mắt đã ngấn lên nước mắt nóng hổi. Có lẽ là sợ hãi, cũng có lẽ là không cam lòng. Thẫn đầu là cái gì? Ta nhịn 7 năm đến kinh chập, ở bên trong đường hầm quyết đấu giết nhiều người như vậy để chứng minh bản thân đủ sức mạnh. Đến nơi này, rốt cuộc lại phải chết. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn siết chặt cây gậy dài trong tay, ngẩng đầu, nghênh tiếp vẻ mặt không chút biểu cảm của Bạch Hiền. Bạch Hiền vẫn như cũ mà nhìn hắn. Kim châm rút ra, bản tính dã thú lộ rõ, ham muốn trả thù dày đặc làm sao có thể để cho Bạch Hiền buông tha kẻ đã đánh trọng thương người trọng yếu nhất của mình. Hơn nữa, buồn cười chính là người này vẫn còn muốn đấu tranh chống lại. Chỉ thấy chân phải lùi lại một bước, sau lại không sợ mà tiến lên, liều mạng. Đang lúc dã thú còn chưa di chuyển thì muốn đánh một đòn phủ đầu, Hoàng Tử Thao dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất phóng tới thân hình cao cao tại thượng của Bạch Hiền. Chỗ đó không có vảy rắn bảo vệ, cũng là thân thể máu thịt như của con người, là nơi yếu nhất. Trên gậy dài còn sót lại vài chiếc kim châm thưa thớt, dùng tất cả sức mạnh toàn thân bổ tới trên người Bạch Hiền. Bạch Hiền thè lưỡi, biết rõ người nọ muốn công kích nửa người trên của mình, quả thật ngu xuẩn. Thân thể rất nhanh uốn éo như muốn né tránh gậy dài. Nhưng vào lúc này, cây gậy dài đột nhiên thay đổi phương hướng, nhắm thẳng vào phần ranh giới giữa thân người và thân rắn mà đâm tới. Thì ra chỗ đó mới là mục tiêu. Phản ứng lần nữa đương nhiên không kịp trở tay, mặc dù không có đâm vào người của mình, vị trí chệch đi một ít. Cây gậy dài như một chiếc bàn chải thép, xé toạc ra vài chiếc vảy rắn. Bị đau đớn kích thích, Bạch Hiền tức giận vung đuôi. Bốp một tiếng, hung hăng mà quật Hoàng Tử Thao ngã xuống một bên. Hoàng Tử Thao phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề mà ngã xuống, vô lực bò dậy, mà đuôi rắn vẫn còn hướng về phía thân thể của mình mà lao tới như trước, muốn đâm xuyên qua người mình. Hoàng Tử Thao thấy được cây gậy dài của mình rơi xuống đất một cách lặng lẽ, trái tim cũng nặng trĩu, hắn nhắm mắt lại chờ đợi thân thể của mình bị vô tình xuyên qua. Sắp kết thúc rồi, kết cục rốt cuộc vẫn phải chết, vẫn thua.
Show 不要慌，不要忙，派对香槟走。怎么开始飙？最心装了走，把你再醉后再开场过后剩。音乐像进入时空中，演的节奏，叫心欢心，心中的野兽。小心不听，顺风到伤害，全部是叛逆的借口。追光目光全都聚集在我身上，耀眼在炫耀，你瞬间傻眼。追光目光全都聚集在我身上，耀眼在炫耀，你不敢眨眼。就是挡不住的本能。 前看起来 hot 的点 fresh， 算性都在战斗，记忆中这感觉从来没有。Toast in control， 中途太上到没要求，想擦掉汗却等不开手，连眨眼都嫌太久。强度挣扎，强行要挣脱，是否证明内心都是上锁？无论如何也不能停止，月亮都坠落的时候，
全光目光全都聚集在我身上，摇曳在旋，让你瞬间傻眼。爱全光目光全都聚集在我身上，摇曳在旋，让你不敢眨眼。
这是挡不住的本能， You know I'm gonna
let out the beast，
我知道你懂得， You know you wanna
let out the beast，
现在是 show time，
let out the beast，
和我一起喊。
知道你怎么问，别担心，我不要死。别加我的过错，不能放手，让你逃脱。
那是当然。
You know， 但爱脑，你已经没有机会从这里逃脱。
是时候带着你的心，你的意
志。Now right right left left，
看你的左边 ，Now step step。
Now right right left left，
再来转个圈 ，Now step step。